Niết bàn trong giây phút hiện tại.
Bốn sự thật tứ diệu đế là khổ, ill being, tập, the making of ill being, diệt, the end of ill being, và đạo, the path leading to the end of ill being. Trong đạo Bụt, có những tông phái cho rằng diệt là một pháp vô vi, tức là niết bàn tuyệt đối. Nhưng cũng có những tông phái cho rằng diệt là sự đối ngược lại với khổ, tức là sự vắng mặt của khổ. Theo nguyên tắc tánh tướng biệt quán thì hoặc bốn sự thật đều là vô vi, hoặc bốn sự thật đều là hữu vi. Trên bình diện hữu vi thì khổ tập diệt đạo khác nhau. Khổ không phải là vui, con đường đưa tới khổ không phải là con đường đưa tới hạnh phúc. Trên bình diện tích môn thì bốn sự thật nằm ngoài nhau. Nhưng nhìn kỹ, ta thấy rõ là bốn sự thật có liên hệ với nhau. Vì vậy Đại Chúng Bộ, một bộ phái được thành lập 140 năm sau khi Bụt nhập diệt, đã chủ trương rằng khổ cũng có lợi ích của nó. Chính cái khổ giúp ta đi tới với đạo. Đại Chúng Bộ chủ trương rất giống Làng Mai, khổ có vai trò của nó. Trong mấy chục chủ trương của Đại Chúng Bộ, có chủ trương cho rằng khổ có công năng đưa ta tới với đạo. Vì có khổ nên ta mới tìm tới con đường tâm linh, cũng như bùn đóng vai trò làm ra sen. Một chủ trương khác cho rằng khổ cũng là một thức ăn. Nếu ta biết cách sử dụng thì khổ là một thức ăn rất tốt. Khổ đau làm cho ta nên người, làm cho ta trở nên từng trải và có tuệ giác. Do đó, khổ đau có liên hệ tới hạnh phúc, có liên hệ tới con đường đưa tới hạnh phúc. Từ từ ta thấy được sự liên hệ duyên sinh giữa bốn sự thật và đi tới bản môn. Trong đó, bốn sự thật là một. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói, không có khổ, không có tập, không có diệt và không có đạo như những thực thể tách biệt. Trong mỗi sự thật đều có chứa ba sự thật còn lại. Như vậy, chúng ta đi tới vô vi và bốn sự thật đều là vô vi. Chủ trương của Đại Chúng Bộ đi rất gần với chủ trương của Làng Mai. Đại Chúng Bộ là phái cấp tiến, còn Thượng Tọa Bộ là phái bảo thủ. Bát Chánh Đạo tuy là con đường đưa tới diệt khổ và đem lại an lạc, nhưng dưới cái nhìn bất nhị thì cứu cánh và phương tiện không phải là hai cái tách rời nhau. The means and the end are not separate entities. Làng Mai có câu, không có con đường đưa tới an lạc. An lạc chính là con đường. There is no way to peace. Peace is the way. Chúng ta phải có an lạc trong từng bước chân, từng hơi thở, chứ ta không phải chịu khổ cực trong 5-7 năm thực tập rồi mới có an lạc. Sự thực tập của Làng Mai là bây giờ và ở đây, không phải tôi chịu ép sát trong 4 hay 5 năm rồi tôi mới có được an lạc. Cứu cánh và phương tiện là một, ta không thể lấy cứu cánh ra khỏi phương tiện hay lấy phương tiện ra khỏi cứu cánh, ta phải có hạnh phúc ngay bây giờ. Trong khi thở, ta có hạnh phúc, mà trong khi đi, ta cũng có hạnh phúc. Đối với tự do cũng vậy. Ví dụ như anh là người đang bị giam 30 năm trong tù, anh nghĩ rằng tổng thống hay vua của anh sẽ ân xá để anh được ra tù sớm và anh cứ ngồi chờ để có tự do. Nhưng có một vị giáo thọ đi vào trong tù để dạy cho anh rằng anh đừng nên ngồi đó chờ, anh phải có tự do liền bây giờ. Anh cứ thở, cười và thấy rằng bông hồng trong vườn nhà tù cũng đẹp, không thua gì bông hồng ở ngoài. Trong tù, anh có nhiều thì giờ hơn để ngắm bông hồng và không khí cũng rất trong lành. Anh phải có tự do liền, chứ đừng đợi 10 năm nữa để được ân xá mới có tự do. Người đó được dạy như vậy nên người đó có hạnh phúc và tự do ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta cũng vậy, ta không cần phải thực tập cực khổ trong bao nhiêu năm mới có hạnh phúc, có tự do và niết bàn. Chúng ta có thể có hạnh phúc, tự do, niết bàn ngay trong phút giây hiện tại.
Đạo đế chính là diệt đế.
Trên bình diện sự thật ước lệ thì diệt và đạo khác nhau, nhưng xuống dưới bình diện sự thật tuyệt đối thì diệt, chỗ đến và đạo, con đường không phải là hai cái khác nhau. Ví dụ như chúng ta thường nói, there is no way to peace, peace is the way. Không có con đường đưa tới hòa bình là con đường. Ban đầu ta nghĩ có hòa bình và có một con đường đưa tới hòa bình. Hòa bình khác với con đường, đó là bình diện của thế tục đế. Xuống tới bình diện của thắng nghĩa đế thì hòa bình chính là con đường. Câu nói không có con đường đưa tới hòa bình chính là con đường rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng được câu nói đó thì mới có hòa bình thật sự. Nếu dùng những biện pháp bạo động để có hòa bình thì ta sẽ thất bại ngay từ trong trứng nước. Bất cứ một tư tưởng, một lời nói hay một hành động nào ta sử dụng cho hòa bình, chính nó phải là hòa bình. Hòa bình chính là tư tưởng, là lời nói, là hành động của ta. Ta có hòa bình ngay trong giây phút hiện tại. Phương tiện và cứu cánh là một, không thể lấy phương tiện ra khỏi cứu cánh, cũng không thể lấy cứu cánh ra khỏi phương tiện. Đời sống của ta chính là hòa bình. Niết bàn và con đường đi tới niết bàn cũng vậy. Trên bình diện thế tục đế ta thấy có niết bàn và có con đường đi tới niết bàn, nhưng nhìn kỹ thì niết bàn chính là con đường. Nếu ta thật sự sống theo bát chánh đạo thì mỗi giây phút sống là niết bàn. Ví dụ như từ Bordeaux đi Paris, nếu ở ga Saint-Jean Bordeaux ta lên đúng xe lửa đi Paris thì lúc ta bước lên xe lửa đã là Paris rồi. Nhưng nếu ta lên nhầm xe lửa đi Marseille thì ta sẽ không bao giờ tới được Paris. Paris nằm ở mọi điểm trên con đường Bordeaux-Paris. Paris có trong mỗi bước chân đi. Còn như nếu ta đi ngược lại Paris-Bordeaux thì bước nào cũng là Bordeaux. Bordeaux hay Paris là tùy theo hướng đi của ta. Từ Bordeaux, ta muốn đi Paris. Nếu đi đúng hướng thì mỗi bước là Paris. Còn nếu đi ngược hướng thì mỗi bước là Bordeaux. Vì vậy, con đường và nơi đến là một. Nếu bát chánh đạo được thực tập một cách đúng đắn thì mỗi giây phút đều có niết bàn, mỗi giây phút đều có sự lắng dịu, thảnh thơi, an lạc và tự do. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, nếu thực tập đúng thì mỗi giây phút đều là an lạc, hạnh phúc, tự do và lắng dịu. Đó là con đường, là niết bàn. Con đường chính là niết bàn. Niết bàn, dù là niết bàn hữu dư y hay niết bàn vô dư y, đều vượt thoát ý niệm sinh và tử. Không có niết bàn để ta đến vì ta đang ở trong niết bàn. Bản chất của chúng ta cũng như bản chất của đám mây là vô sinh bất diệt. Chỉ cần giác ngộ là ta có niết bàn, mà giác ngộ là lấy đi những ý niệm sinh và diệt, có và không, lấy đi ý niệm có không sinh diệt thì niết bàn hiện ra. Đứng về phương diện hình thức thì giống như là đám mây có sinh có diệt, nhưng nhìn sâu vào thì đám mây không có sinh không có diệt, vì sinh là từ không, mà trở thành có, và diệt là từ có mà trở thành không. Đám mây đang ở trong niết bàn và chúng ta cũng đang ở trong niết bàn. Ta chỉ cần tỉnh thức thì tự nhiên niết bàn có ngay đó. Vì vậy, nếu ta đi tìm niết bàn thì cũng như đợt sóng đi tìm nước là chuyện rất buồn cười, vì đợt sóng đã là nước.
Niết bàn chính là con đường.
Mùa đông năm nay, chúng ta có một câu thư pháp mới. There is no way to Nirvana. Nirvana is the way. Không có con đường đưa tới Niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Đứng về phương diện sự thật ước lệ, thì có một con đường đưa tới xứ sở gọi là Niết bàn. Niết bàn khác với con đường. Nhưng đi sâu vào và nhìn cho kỹ, tiếp xúc được với sự thật tối hậu, the ultimate truth, thì ta thấy rằng Niết bàn và con đường tương tức với nhau. Niết bàn và con đường là một. Ngồi trong pháp đường này mà biết buông bỏ được phiền não thì quý vị đã có được Nirvana. Buông bỏ những lo âu, những giận hờn, những thành kiến thì quý vị bắt đầu có Nirvana. Và Nirvana càng ngày càng lớn, ta không cần phải chết đi mới có Nirvana. Nirvana có nghĩa là trạng thái mát mẻ, trạng thái thanh lương và sự tự do thảnh thơi. Con đường là bát chánh đạo, là sự thật thứ tư của bốn sự thật. Bốn sự thật là khổ, ill being, tập, the cause of ill being, diệt, the cessation of ill being, và đạo, the path leading to the end of ill being, tức con đường đưa tới sự chấm dứt khổ đau. Đứng trên bình diện của sự thật tương đối thì khổ, tập, diệt, đạo có khác nhau. Khổ khác với hạnh phúc, diệt và tập khác với đạo. Có con đường đưa tới hạnh phúc và có con đường đưa tới khổ đau. Đạo là con đường bát chánh, bắt đầu từ chánh kiến, right view hay tuệ. Chánh kiến có được là nhờ niệm và định. Thực tập chánh niệm và chánh định sẽ đưa tới chánh kiến, tuệ. Mà có tuệ là ta sang được bờ bên kia, ta tiếp xúc được với Niết bàn. Con đường bát chánh có niệm, định, tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, right thinking, chánh ngữ, right speech, chánh nghiệp, right action, chánh tinh tấn, right diligence, và chánh mạng, right livelihood. Nhưng nếu sử dụng tùy thuận trí, the wisdom of adaptation, để đi sâu vào thì ta thấy diệt và đạo là một. Khổ tập diệt đạo không thể lấy ra khỏi nhau. Làng Mai hay dùng một ví dụ rất đơn sơ nhưng rất hay, đó là ví dụ về tờ giấy. Tờ giấy có mặt phải và mặt trái, hai mặt tương tức với nhau, ta không thể lấy mặt này ra khỏi mặt kia. Con đường đưa tới Niết bàn và Niết bàn tương tức nhau. Vì vậy, khi tiếp xúc được với con đường là tiếp xúc được với Niết bàn. Chúng ta có thể nói, there is no way to Nirvana. Nirvana is the way. Và ta đang ở trên bình diện của sự thật tuyệt đối.
Năm giới là sự biểu hiện của con đường.
Năm giới tân tu mà ta tiếp nhận là một sự biểu hiện cụ thể của con đường. Đó là con đường Niết bàn. Một, giới thứ nhất là sự thực tập bảo vệ sinh mạng, bảo vệ sự sống. Không phải chỉ bảo vệ sự sống của con người, mà bảo vệ cả sự sống của mọi loài và của trái đất. tôn trọng sự sống, thực tập bất bạo động là cốt tủy của đạo Bụt. Ta làm việc sinh sống, ăn uống như thế nào để đừng gây ra sự tổn hại đến các loài, không những các loài động vật và thực vật mà còn cả các loài khoáng vật. 2. Giới thứ hai là sự thực tập hạnh phúc chân thật. Làm thế nào để có chân hạnh phúc? Hạnh phúc chân thật không do tiền bạc giàu sang, cũng không do quyền hành danh vọng sắc dục đem tới. Có những người đi tìm những thứ đó và đã làm tiêu tán thân tâm của họ. Do đó ta biết hạnh phúc không được làm bằng những chất liệu đó. Hạnh phúc có được khi ta có khả năng hiểu và thương, đó gọi là chân hạnh phúc. Hạnh phúc là biết sống chánh niệm. Khi đi, ta biết cách đi như thế nào để mỗi bước chân đều đem tới hạnh phúc. Khi ngồi, ta biết cách ngồi như thế nào để có hạnh phúc. Khi ăn cơm, khi nấu bếp hay khi tắm giặt cũng vậy, ta biết nghệ thuật để làm cho ta có hạnh phúc trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Đó là nghệ thuật hạnh phúc mà chúng ta phải học. Có niệm, định và tuệ thì mỗi giây phút của đời sống có thể là một giây phút hạnh phúc. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, với khách hàng, với huynh đệ hay với một người qua đường, ta phải biết cách nói làm sao để ta có hạnh phúc và người kia cũng có hạnh phúc. 3. Giới thứ ba là tình thương chân thật. Sắc dục không phải là tình yêu, sắc dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Tình yêu chân thật là hiểu nhau, là thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau và có khả năng giúp nhau thoát ra khỏi tình trạng khổ đau. Chúng ta cũng phải học cách thương yêu, ta cần có năng lượng của niệm, định tuệ mới có thể thương được. 4. Giới thứ tư là nghệ thuật nói và nghe. Ta nói và nghe như thế nào để tái lập lại sự truyền thông, hòa giải được với người kia hay với nhóm người kia, đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mình và cho người kia. Đó là một nghệ thuật mà ta cần phải có năng lượng của niệm, định và tuệ thì mới làm được. 5. Giới thứ năm là sự thực tập tiêu thụ 4 loại thực phẩm: đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Ta tiêu thụ như thế nào đó để thân tâm ta được khỏe mạnh. Đoàn thực là thức ăn đưa vào qua đường miệng như cơm, bánh mì, vân vân. Xúc thực là những cái ta tiếp xúc trong đời sống hàng ngày bằng 6 giác quan. Có những thứ mà khi tiếp xúc thì gây cho ta đau khổ và bệnh tật, vì vậy ta phải tiếp xúc có chánh niệm. Tư niệm thực là chí hướng và mục đích của đời ta. Chí hướng đó có phải là sự giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục không? Hay ta muốn cứu đời giúp người? Thức thực là món ăn tâm thức. Mỗi ngày ta có tiêu thụ tâm thức cộng đồng của sự giận hờn không? Nếu tiếp xúc với những người chỉ có giận hờn, sợ hãi, lo lắng, buồn khổ thì sau một thời gian ta sẽ bị bệnh. Những chất liệu hận thù, lo lắng, sợ hãi, bạo động của những người kia từ từ đi vào trong thân tâm của ta và ta cũng sẽ bị bệnh. Chúng ta không nên ở chung với một nhóm người có quá nhiều hận thù, sợ hãi, bạo động. Ta phải tìm cách rời xa nhóm người đó. Trong tâm thức của chính mình cũng có những chất bổ dưỡng, an lành, nhưng cũng có những khổ đau, buồn giận. Nếu ngồi yên để những sầu khổ đi lên và ta gặm nhấm chúng thì đó là thức thực không lành mạnh. Ta nhai lại quá khứ khổ đau của mình, ta nhai lại những buồn khổ hờn tủi của mình như loài động vật nhai lại. Giới thứ năm là nghệ thuật tiêu thụ. Chúng ta phải biết cách tiêu thụ 4 loại thực phẩm như thế nào để trái đất có một tương lai, để ta và những người xung quanh ta có sức khỏe. Đó là một nghệ thuật và ta phải sử dụng niệm, định và tuệ mới có thể làm được. 5 giới mà ta quỳ xuống tiếp nhận từ Bụt và tăng thân là con đường rất cụ thể. nếu thực tập theo đúng năm giới, trong đó có niệm định tuệ, thì mỗi giây phút ta đều có niết bàn, có sự lắng dịu, có hải đảo tự thân, có sự an ổn và có bờ bên kia. Niết bàn là cái có thể có được trong hiện tại, mà không phải là một cõi nào đó hay một sự hứa hẹn trong tương lai. Đạo Bụt gọi đó là hiện pháp niết bàn hay niết bàn ngay trong giây phút hiện tại. Năm cái tên của niết bàn là sự thật, bờ bên kia, bất khả tư nghị, an ổn và hải đảo. Nếu ta chưa ăn trái kiwi, thì dù cho người ta có diễn tả vị của trái kiwi như thế nào đi nữa, ta cũng không thể hiểu được. Ta phải trực tiếp ăn trái kiwi thì ta mới biết được. Dù ta có nói bao nhiêu về trái kiwi cũng không giúp cho người kia hiểu được trái kiwi là gì. Niết bàn cũng giống như vậy. Niết bàn là sự lắng dịu, sự an ổn, sự không sợ hãi, mà chỉ khi nào tiếp xúc được thì ta mới biết được mà thôi. Đó là bất khả tư nghị. Niết bàn là an ổn, là hải đảo. Có con đường là có niết bàn. Nếu một ngày ta thực tập 24 giờ đồng hồ thì ta có niết bàn 24 giờ đồng hồ. Không có con đường đưa tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Là người xuất gia, thầy và sư cô đang có niết bàn, có bờ bên kia. Vấn đề là thầy và sư cô có muốn có mặt cho niết bàn hay không? Anh chị là người cư sĩ, anh chị cũng có niết bàn. Nếu thực tập năm giới cho đúng cách, thì trong mỗi giây phút thực tập, anh chị đều tiếp xúc được với bờ bên kia, với chỗ an ổn, với hải đảo. Vì vậy, niết bàn không phải là cái gì mơ hồ, không phải là sự hứa hẹn, mà là cái ta có thể kinh nghiệm được ngay trong giây phút hiện tại. Bí quyết của sự thực tập là năng lượng chánh niệm. Sống có chánh niệm và chánh định trong giây phút hiện tại thì ta có được cái thấy giúp ta sang được bờ bên kia, một bờ bến có sự an ổn và không còn lo sợ nữa. Chỉ khi có niết bàn, có sự lắng dịu, an ổn trong đời sống hàng ngày thì ta mới giúp được những người khác.
Năm giới chứa đựng niết bàn.
Chúng ta đã học rằng trong bốn sự thật thì sự thật thứ ba là hạnh phúc, là sự vắng mặt của khổ đau, là bình an, là niết bàn. Tứ Diệu Đế nói về khổ đau nhưng cũng nói về hạnh phúc, vì khổ đau và hạnh phúc tương tức với nhau. Giáo lý Tứ Diệu Đế rất thực tế, trong đó có nói tới hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc, tức Đạo Đế Magga. Đạo Đế Magga đưa tới sự chấm dứt của khổ đau, Nirodha, và sự có mặt của hạnh phúc. Mới nhìn, ta thấy như sự thật thứ ba, Diệt Đế là cứu cánh, là mục đích, em. Và sự thật thứ tư, Đạo Đế là phương tiện, means. Nhưng trong Đạo Bụt, tất cả đều tương tức. Ta không thể lấy cái này ra khỏi cái kia. Ta không thể lấy trái ra khỏi phải, lấy sinh ra khỏi diệt, lấy con ra khỏi cha. Vì vậy, ta không thể tách rời, cứu cánh ra khỏi phương tiện. Nhìn vào cứu cánh, ta thấy phương tiện, và nhìn vào phương tiện, ta thấy cứu cánh. Con đường đã là niết bàn, là hạnh phúc. Ngay từ giây phút chúng ta quỳ xuống tiếp nhận năm giới là ta đã có hạnh phúc, vì năm giới đại diện cho hạnh phúc rất cụ thể. Năm giới, theo giới tướng mà ta đang hành trì hiện nay, là sự biểu hiện rất cụ thể cho giáo lý Bát Chánh Đạo, giáo lý Tứ Đế và giáo lý tương tức, căn cứ trên tuệ giác, không có, không không, không sinh và không diệt. Vì vậy, năm giới chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng niết bàn, và càng thực tập thì ta càng hạnh phúc. dù ta có thực tập 250 giới hay 350 giới thì cũng không ngoài 5 giới. Chúng chỉ có thêm chi tiết mà không có sự khác biệt, vì 5 giới chứa đựng niết bàn, chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng quê hương. Mỗi giới đều chứa đựng 4 giới kia, và giới nào cũng đem tới tự do, hạnh phúc và niết bàn. Ta không cần phải giữ 5 giới trong 10 năm mới có hạnh phúc, mà có thể có hạnh phúc liền trong những ngày đầu thực tập. Thấy một người quỳ xuống tiếp nhận 5 giới từ tăng thân, ta mừng cho người đó. Người đó đang có cơ hội tiếp xúc với niết bàn. Chỉ cần tin tưởng vào 5 giới và thực tập theo 5 giới thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều đem lại tự do, hạnh phúc. 5 giới đem tới tự do, đem tới sự buông bỏ những hệ lụy và khổ đau. Ta không thể tìm niết bàn ở ngoài con đường đạo. Ta phải thấy được đạo và sống trong từng giây phút với cái thấy đó. Nhiều học giả Tây Phương nghiên cứu đạo Bụt vì đã sử dụng cái nhìn nhị nguyên cho nên không nắm được tinh yếu của Phật Pháp. Nhiều người nói Niết Bàn là cái chết vĩnh viễn và mục đích tối hậu của đạo Bụt là đi tới cái chết vĩnh viễn để khỏi tiếp tục luân hồi khổ đau. Robert Cesar Childers, tác giả cuốn tự điển A Dictionary of the Pali Language, xuất bản năm 1875, nói ở trang 268 rằng Niết Bàn là một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi và được tiếp nối bởi cái chết vĩnh cửu. Nirvana is a brief period of bliss followed by eternal death. Trang 76 sách ấy nói, mục đích của giáo lý đạo Bụt là cái chết vĩnh cửu. Richard Pichel trong tác phẩm Buddha xuất bản năm 1906 cũng nghĩ như thế. Ông nói, tôi đã chứng minh rằng mục đích của đạo Bụt là sự hoại diệt và Niết Bàn chỉ là một thời gian ngắn ngủi của hạnh phúc được tiếp nối bởi một cái chết vĩnh cửu. I have shown that the goal of Buddhism is annihilation and that Nirvana is a brief period of bliss followed by eternal death. Jules Barthélemy Saint-Hilaire, triết gia Pháp 1805-1895, nói đạo Bụt là đạo của sự tịch diệt hư vô, Niết Bàn là sự hoại diệt và Bụt là một vị thần linh đã chết. Chính Theodore Trzebowski, nhà học giả Phật học người Nga nổi tiếng, tác giả của nhiều sách về luận lý học Phật giáo, cũng đã viết trong bài tựa của một cuốn sách là Đạo Bụt Nguyên Thủy đã trình bày Đức Phật như một con người có sinh có diệt, như tất cả mọi người, nhưng nhờ công phu hành trì đã đạt tới được cái ân huệ tối cao là không bao giờ còn phải trở lại trong cõi đời này nữa và vĩnh viễn biến mất trong một cái chết vĩnh hằng. Rất nhiều người bị kẹt vào nhận thức lưỡng nguyên, dualistic thinking. Trong đó có cả những người theo đạo Bụt đã không hiểu được Bụt và không hiểu đúng về Niết Bàn. Họ nghĩ rằng Bụt không phải là chúng sinh và chúng sinh không phải là Bụt. Bụt ở ngoài chúng sinh và chúng sinh ở ngoài Bụt. Bụt và chúng sinh là hai thực thể tách biệt nhau. Cũng theo cách nhận thức đó, họ cho rằng Niết Bàn không phải là sinh tử. Sinh tử không phải là Niết Bàn. Ngoài Niết Bàn còn có sinh tử và ngoài sinh tử còn có Niết Bàn. Để đối trị với cái nhìn nhị nguyên ấy, các vị thầy của chúng ta ngày xưa đã dạy sinh Phật bất nhị và Niết Bàn sinh tử thị không hoa. Sinh Phật bất nhị có nghĩa là chúng sinh và Bụt không phải là hai thực thể tách biệt nhau. nhìn vào chúng sinh thì thấy Bụt, và nhìn vào Bụt thì thấy chúng sinh. Niết bàn sinh tử thị không hoa, là ngoài sinh tử không có niết bàn, ngoài niết bàn không có sinh tử. Cái quan niệm niết bàn và sinh tử là hai thực tại có thể tách rời nhau mà có đó là những ý niệm sai lạc và không có thật, giống như hoa đốm trong hư không. Khi bị người khác đấm vào mắt, ta thấy có hoa đốm trong hư không. Niết bàn và sinh tử như những thực tại tách rời nhau mà có là những cái không thể nào có được. Không có con đường nào đưa về Niết bàn. Niết bàn chính là con đường. There is no way to Nirvana. Nirvana is the way. Điều này có nghĩa là nếu ta nhìn vào sự thật thứ tư, đạo đế, ta có thể thấy được sự thật thứ ba, diệt đế. Bản thân sự hành trì đạo đế chính là Niết bàn. Con đường bát chánh đạo nếu được hành trì đúng, thì mỗi giây phút đều có niết bàn, có tự do và giải thoát. Có chánh kiến là có niết bàn, có tự do. Có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân cũng thế. Mỗi một công phu hành trì đều đem tới một sự lắng dịu, khổ đau, một khoảng trời tự do. Chuyển hóa một cơn giận là dập tắt được một ngọn lửa giận, đó là sự lắng dịu, sự mát mẻ, sự tự do, lấy đi một tri giác sai lầm, một thành kiến cũng đem lại sự lắng dịu và tự do. Không thể lấy niết bàn ra khỏi con đường, không thể lấy diệt đế ra khỏi đạo đế, cũng như không thể lấy đạo đế ra khỏi diệt đế. Hai đế tương tức, niết bàn, sự lắng dịu, sự mát mẻ, sự tự do có thể có mặt trong từng giây phút của đời sống hàng ngày nếu ta đang thực sự sống theo con đường bát chánh. Nhưng niết bàn trong hiện tại ấy, niết bàn mà trong kinh gọi là hiện pháp niết bàn, Sadama Nirvana ấy, có thể chỉ mới là niết bàn còn dư y. Nếu bạn đạt được chánh trí, có được chánh kiến tuyệt đối, thì bạn đạt được niết bàn hết dư y cũng ngay trong đời sống hiện tại. Những câu kinh chứng minh cho thấy cái này vẫn còn được tìm thấy trong kinh tạng. May mắn cho chúng ta biết mấy, chỉ cần nhìn vào con đường bát chánh, ta đã có thể thấy được niết bàn. Ta có thể thấy ngay rằng niết bàn là nếp sống thảnh thơi, tự do, có hiểu, có thương, có sự lắng dịu, có hạnh phúc, chứ không phải là sự hủy diệt, là hư vô, là cái chết ngàn đời. Không lẽ nào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những thực tập tích cực và đẹp đẽ như thế mà lại có mục đích đưa tới cái chết vĩnh hằng?